Tham Thiền 51. Dỗ Tổ. Rõ thật ông là tổ hẳn hoi, bất tùng chân lý ở đời chơi, niết bàn cực lạc không màng đến, hưởng lộc trần gian, dỗ tổ to. Trực chỉ đề cương. Sanh diệt moan trung, bất xã nhất pháp, thế thì dỗ tổ không có gì trái thế gian theo tập quán phong tục thông thường phổ biến. Cây có cội, nước có nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, đức ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Cúng dỗ tổ với tâm tư như vậy đúng quá rồi. Chỉ có hạng người bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, bất lương và bất trí mới dám phủ nhận bốn thành ngữ dân gian có lý ấy. Tuy nhiên, sự hiếu hạnh của dân gian và đức hạnh của đạo Phật không giống nhau trọn vẹn được. Hiếu hạnh theo con đường chơn đế khác, hiếu hạnh theo con đường tục đế của dân gian khác. Chẳng hạn, gửi thiệp tuyên cáo mời dỗ tổ lần thứ, ngày, tháng, năm, chương trình ngày dỗ tổ, tuyên bố lý do, hướng dẫn tu học, triển khai giới học, định học và tuệ học, động viên văn huệ, tư huệ và tu huệ, thực tập tham thiền, quán vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, quán nhân duyên, nhân quả, như huyễn tam ma đề, kết thúc dỗ tổ, tiệc trà thân mật. Làm được như vậy, nội dung đại khái thế đấy, gọi là dỗ tổ, đi theo con đường chơn đế. Mời thật đông, đãi ăn 50 đến 100 cỗ, nhạc cổ, nhạc tân, đăng hương, điện trà, sơ tuần, á lễ, thù tạc, phẩm vật, hương hoa, tiền trao, lễ nhận, ăn uống no say, nhân gian tạp thoại, vân vân, tiễn biệt, quà lưu niệm, chiếc phong bì. Đấy là cách dỗ tổ đi theo con đường phổ biến của thế tục dân gian. Thiền sư, pháp sư, trụ trì sư tu tập theo con đường thể nhập, không bao giờ tổ chức dỗ tổ dùm beng kiểu đó, dỗ tổ với hình thức cúng kính, lễ bái để đáp nghĩa đền ơn, trần tục, không tác dụng, không tương quan chút nào với đạo lý, giác ngộ, giải thoát. Tuyệt đại đa số các vị trụ trì, trưởng tử, thừa kế dỗ tổ với ý nghĩa uống nước nhớ người đào giếng, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Sau hai hôm dỗ tổ, đệ tử xuất gia phấn khởi, lòng vui phơi phới. Các tín nữ cảm thấy buồn buồn, như vừa mất mát một chút gì đó. Bất tòng chân lý, theo giáo lý đạo Phật, vũ trụ nhân sinh đều bị sự chi phối theo quy luật thành, trụ, hoại, không. Cưỡng lại chân lý, ở đời chơi để mỗi năm được ăn dỗ của môn đồ đệ tử cúng, tức là bất tòng. Tham Thiền 52. Nhập thất. Nhập thất giam thân tác dụng chi? Ngồi chơ tượng đá há từ bi? Cóc bon hì hì khàn thanh quản, tưởng tượng quàng xiên óc loạn sâu. Trực chỉ đề cương. Thất nhà, gia nhà, đường nhà, phòng nhà, xá nhà, ốc nhà, am nhà, tự nhà, cốc nhà, miếu nhà, đình nhà, dinh nhà, trạm nhà. Thất là một nhà trong 13 thứ nhà ấy. Thế cho nên nhập thất là vào thất, vào một trong 13 thứ nhà, không có gì đáng quảng bá, làm ra vẻ thiêng liêng màu nhiệm cả. Thường là tu sĩ Phật giáo nhập thất hay tuyên cáo quảng bá sùm, nào là nhập vĩnh viễn không ra, nào là nguyện nhập cho đến khi nào chứng quả, nào là nhập thất để tịnh khẩu, để chuyên tu, để tịnh trừ tam nghiệp. Nếu không sợ mít lòng, nói thẳng ra rằng tất cả ngôn từ quảng cáo lập trường tư tưởng đã nêu chật lách, sai con đường giải thoát, đóng bít cánh cửa giác ngộ, mù tịt hướng tiến ra. Tu hành nhằm khai phóng cho con người tiến tới đường ngay, nẻo sáng, mở mang trí tuệ để nhận thức vũ trụ nhân sinh. Muốn đạt lý tưởng đó là phải học giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, phải bồi dưỡng văn tư tu, phải quán chiếu không, vô tác, vô nguyện, phải học kỹ bốn thứ tứ đế, quán triệt thập nhị nhân duyên, hành ba la mật, vân vân. Đó là chánh pháp tu sĩ Phật giáo cần tu học. Nhập thất hình thức cũng như nội dung chỉ là tự nhốt, mà tự nhốt hay bị nhốt như nhau, không một ích lợi nhỏ nhen nào. Chó biết toán cộng, voi biết đá bóng, khỉ biết thủ môn, chủ đoàn xiếc thâu đủ thứ, đô la, đủ các dạng tiền trên thế giới. Do biết cách huấn luyện đúng và khéo với các con thú ấy, chứ không do nhốt mà được. Điều đó thực rõ ràng. Vậy mà có một thành phần con người cố ý giả dạng mặt ngơ tai điếc, bày trò nhốt, để rồi tuyên bố lang bang, nhốt suốt đời, nhốt 3 năm, nhốt 18 tháng, nhốt 3 tháng, 3 tuần. Tu là sửa đổi thân, khẩu, ý, xấu, ra tốt, ác, ra thiện. Thiền sư, tu sĩ, há không định nghĩa được hay sao? Tập là làm hoài, làm mãi, làm thành thói quen tự tánh. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Lời dạy của Phật rành rành còn đó, tại sao không tu, không tập, tự nhốt để cầu mong? Mời đọc thơ của Như Huyễn Thiền Sư lần nữa, may ra có tỉnh ngộ chút nào chăng? Khỉ nhốt 50 năm không thành người được, thợ săn mặc cà sa, khất sĩ vẫn thợ săn. Tham thiền 53, sống mà không sống, sống suông như chết đáng thương ai, dưỡng khí tiêu hao thở suốt ngày, giá áo trăm năm treo mắc áo, túi cơm từng buổi đựng cơm đầy. Bao giờ lọ rượu mà không rượu, bị thịt ai cam để thịt vơi. Lạm phí thiên nhiên thân bảy đại, uổng công cha mẹ phụ ơn thầy. Trực chỉ đề cương. Sống của khoáng vật cần một điều kiện hiện hữu tồn tại. Sống của thực vật cần hai điều kiện, hiện hữu tồn tại và sanh trưởng. Sống của con người động vật cao cấp cần ba điều kiện, sự hiện hữu, sự sanh trưởng và tri thức. Theo quan điểm lập trường của Nho gia, tiêu chuẩn con người đúng nghĩa phải có cách vật trí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ và tam cang ngũ thường. Còn đệ tử Phật, riêng giới xuất gia phải rèn luyện cho mình hai nhiệm vụ, tự giác và giác tha. Đấy là con đường Đức Phật đã vạch để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của người con Phật. Ví dụ, nhất thật tướng, nhị vô ngã, tam giải thoát môn, tam pháp ấn, tứ đế sanh diệt, tứ đế vô sanh, tứ đế vô lượng, tứ đế vô tác, ngũ đình tâm, ngũ chủng bất nam, ngũ chủng bất nữ, ngũ chủng tánh, ngũ thừa Phật giáo, lục tức Phật, lục ba la mật, lục chủng thành tựu, lục căn, lục trần, lục thức, lục thông, thất thánh tài, thất bồ đề phần, bát bất trung đạo, bát chánh đạo, bát phong suy, cửu huyền thất tổ, thập triền, thập sử, thập thiện nghiệp, thập nhị nhân duyên, thập bát bất cộng, và tam quy, ngũ giới pháp. Đạo Phật, đạo Nho nhận thức con người và tiêu chuẩn nhân sanh quan, đại cương gặp gỡ nhau nhiều. Giáo lý các tôn giáo khác ít gắn bó nhiều bằng Nho, Thích, Đạo, Đạo Lão. Đạo Phật cũng như Nho gia, người đủ tiêu chuẩn, đại lược nêu trên là người sống, đang sống, cùng sống trong một xã hội tốt lành với cộng đồng nhân loại nói chung. Tự thân người đó đang sống vui, sống rộng, sống mạnh, nói riêng. Nhược bằng sống không đúng tiêu chuẩn con người, lành mạnh theo định nghĩa thông thường có, hoặc không được như những tiêu chí trên, thì khác gì chết, sống mà không sống. Nho gia nói, nhân bất thông cổ kim, như nghiêu mã, nhi khâm cứ. Nghĩa là, người sống thấp hơn định nghĩa con người, thì chẳng khác chi trâu ngựa mặc áo quần. Còn kinh sách Phật gọi đó là tẩu nhục hành thi, là cục thịt biết đi, thây ma cục cựa. Người xưa thì nói, phường giá áo túi cơm, lọ rượu bị thịt. Phường giá áo túi cơm, thành phần lọ rượu bị thịt, hạng người như cục thịt biết đi, thây ma di động, sống chẳng ích lợi gì cho tự thân, cho xã hội nhân quần, lại còn làm bần thỉu ô uế nền văn hóa, đạo đức thanh cao của cuộc sống. Thế nên, sống mà như không có trên đời, chết mà còn tiêu thụ dưỡng khí, hạng người như vậy gọi là sống mà không sống. Tham thiền 54. Chết mà không chết. Ai kia thiên cổ đã lưu danh, tài đức từ nhân bản hữu sanh, trực chính liêm minh thường ứng dụng, ân oai khoan dũng vững thi hành. Cô am nhận thức nhân sinh sự, não bộ tư duy vũ trụ thâm, kích khởi tự nhiên vô học trí, hòa tan rác hải mất như còn. Trực chỉ đề cương. Người xưa nói, nhân tử lưu danh, hổ tử lưu bì, nghĩa là người chết để tiếng, cọp chết để ra. Cọp coi vậy mà hay, đơn giản hơn người. Cọp nào chết cũng để lại một tấm da, một thứ da cọp. Con người chết để lại tiếng có hai thứ. Một, vạn viên vi sú, như kiệt trụ bạo chúa hôn quân, như độc tài diệt chủng, từng gây bao nhiêu là đau thương tang tóc cho con người. Hai, Thiên cổ Lưu Phương có Tam Hoàng Ngũ Đế ở nước Trung Hoa thời xa xưa ấy. Việt Nam ta và các nước trên thế giới xưa cũng như nay, những bậc thiên cổ Lưu Phương nhiều khôn kể xiết. Thức giả còn ai chẳng biết điều này. Nhìn qua phía đạo đức Âu Châu có Đức Kitô, các thánh tông đồ. Á Châu, Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử. Nho gia đệ tử có Tăng Tử, Mạnh Tử, Tử Cống, Tử Tư, Tử Sản, Tử Lộ, vân vân. Đó là những tánh danh thiên cổ Lưu Phương ở Trung Quốc. Nhìn qua Ấn Độ thì Đức Phật Thích Ca. Nền giáo lý của Đức Phật Thích Ca là giáo lý vô tiền khoáng hậu. Người có mắt triết học nhìn thấy giáo lý của đạo Phật là triết học. Người có mắt khoa học nhìn thấy đó là khoa học. Ai duy tâm thấy đó là duy tâm. Nhìn qua duy thức, cắt nghĩa theo duy thức. Đứng bên duy vật mà nhìn giáo lý đạo Phật làm cho sự nhận thức của nhà duy vật vốn đã sáng tỏ càng thêm rực rỡ thêm. Bởi vì Đức Phật và giáo lý của đạo Phật do Phật chỉ ra, vốn có đủ tánh và chất duy tâm, duy vật, duy thức, triết học, khoa học, toán học, vạn vật học, vũ trụ học. Thế cho nên, giáo lý của đạo Phật là tất cả. Ví như ngọc kim cương, tùy góc đứng, tùy cạnh nghiêng, ngọc kim cương tỏa màu khôn kể xiết. Thực lý Phật giáo hay đạo Phật vốn không cần đến cái từ tôn giáo của các đạo khác cần. Vậy mà, một bộ phận mệnh danh đệ tử Phật hẳn hoi, với đức tin mờ mờ ảo ảo, tỉnh tỉnh mê mê, đem Phật và giáo lý đạo Phật gọi là tôn giáo để đáp ứng nghề nghiệp của mình. Thế mà họ vẫn được nhờ cậy, góp phần xây dựng hạnh phúc cho một số chúng sinh nho nhỏ. Quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, những bậc thiên cổ Lưu Phương ấy, chết mà không chết. Giáo lý của đạo Phật trải qua mấy nghìn năm, có lúc thạnh, có lúc suy, lúc hiển, lúc ẩn, nhưng không thế lực nào làm cho diệt mất được. Đó là mất mà không mất. Đức Phật nhập diệt tại Ta La Song Thọ Lâm, nhục thân Phật không ai còn được thấy. Đó là chết mà không chết. Tham Thiền 55. Vỗ về lời châu và nghé. Nghé ơi con chớ vội sầu, mai này nghé sẽ thành châu một phồn. Nghé châu, châu nghé bình quyền, phận danh đồng hội đồng thuyền có nhau. Thói đời nghé trước châu sau, mài sừng dưỡng móng đề cao giống nòi. Châu rừng xâm phạm đất đai, châu đàn diễn võ dương oai tưng bừng. Nghé ơi nghé chớ vội mừng, làm sao giữ chất châu rừng mới ngoan. Đừng cho bọn chủ hung tàn, cưa sừng xỏ mũi bẽ bàng kiết châu. Thân châu nắng rãi mưa dầu, uống ăn cỏ nội nước đầm trời cho. Ghét thay bọn chủ tham ô, lùa sau dắt trước lưng thồ ách mang. Còn đâu khí phách hiên ngang, băng đồng lội suối vượt ngàn thủa nao. thân trâu luồn cúi ra vào. Gia nô một kiếp, biết ngày nào ra. Luống công tằng tổ mẹ cha, sanh nuôi giáo dưỡng còn là ta chăng? Trực chỉ Đề Cương. Ngé là châu, châu là ngé. Khi còn là ngé, ngé thích mình là châu. Châu đã hội nhập thực tế cuộc đời, nhận rõ thân châu chẳng sướng gì. Châu thấy và biết rõ sự ước mơ của ngé chỉ là ước mơ của tuổi trẻ, chưa va chạm, cọ sát với thực tế cuộc đời của kiếp châu. Ngé đâu có biết, phải xỏ mũi mới thành châu được đó chứ. Ngé đâu có biết, nỗi khổ thân, khổ tâm của kiếp châu ngé. Vì là ngé, cho nên ngé còn có thời gian nhởn nhơ, nội cỏ nước bào. Chớ châu đâu được vậy? Đã là châu thì luôn luôn trực thuộc sự quản lý, sự cần đến, sự cắt đặt, dắt lùa, sai sử theo ý chủ. Đã là châu phồn, châu nuôi thì đã phải có chủ rồi. Ngé chưa hiểu được nỗi nhọc nhằn, cơ cực của châu. Có lúc kéo cổ, tới đêm khuya mà chưa được nghỉ. Có khi vừa rạng sáng, đã gát ách đi cày. Mùa cấy xạ, thì trục rằn trục dập suốt buổi sáng, tận buổi chiều. Nước đồng cỏ nội, liếu láo qua loa. Có lúc lại phải chém nhau với đàn châu rừng, châu lạ, bảo vệ đàn ngé, châu phồn. Ngé ao ước, mong được thành châu. Dù muốn, dù không, vẫn là điều hợp lý. Việc gì đến, sẽ đến, nhưng vội mừng là ngu lắm con ơi. Ngé phải thành châu. Sẽ thành châu là điều tất yếu của ngé châu, châu ngé. Đã là châu mà được có phồn, có chuồng, thậm chí có màn mùng chống muỗi. Rõ là châu nuôi, châu của chủ rồi. Thảo nào dân gian nói, cái gì nó cũng có cái giá của nó. Châu phồn, châu có chủ. Dẫu cho cực nhọc, cũng phải gắng chịu. Đổi lại, chủ phải tạo chuồng, trại, mùng màn, có lúc ung khói, đốt thêm lửa, bảo vệ cho châu. Cuộc sống của châu như thế, đáng bằng lòng lắm rồi. Cuộc đời nói gì cũng không trúng hết, là trúng. Câu nói có vẻ ngông ngông, như Huyễn Thiền Sư sáng tác ấy, nghe kỳ kỳ mà ngộ ngộ sao ấy. Biết đâu cũng trúng trúng, hãy thiền xem. Châu rừng có tự do thật, có được cái thú băng rừng lội suối, cỏ hoang, nước nguồn, ngước lên thưởng thức trời xanh mây trắng, nắng hồng, dáng tía. Cúi xuống, ngắm nhìn giang san, cẩm tú, chiêm ngưỡng rừng thẳm, đồi cao, mênh mông bát ngát. Nay chân trời, mai góc biển, lỗ mũi tự trời cho, lưng trần, cổ trống, sừng tự phát, móng thiên nhiên, không ai có quyền bắt buộc. Nhưng mà tiêu chuẩn, có vẻ quý tộc, hưởng thụ. Cách kiểu châu phồn, ôi, hoàn toàn châu rừng chúng ta không bao giờ có. Thế cho nên, chuông chùa thanh thoát buông một điệu. Mỗi người, mỗi vẻ, mỗi hoài mong.